tình mẹ đã hứa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của mẹ tin yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 300 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện với tựa đề Chiếc Bát Gỗ. Phần chia sẻ của Linh Mục Doan Bosco Trần Văn Thành, bề trên của Đan viện Cito Châu Thủy về đề tài Thánh ý của Thiên Chúa, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới: các con yêu dấu, các con hãy theo mẹ trên đường phạt tạ. Khí giới các con phải dùng trong trận chiến của mẹ là lời cầu nguyện và việc đền tạ. Hôm nay, mẹ muốn vạch ra cho các con đường phạt tạ mà mỗi người các con phải đi. Giai đoạn thứ nhất là sự từ bỏ và hy sinh. Phải từ bỏ chính mình, những quyến luyến bất chính, những dục vọng, lòng ham muốn thái quá và sự ham hố. Cả trong việc tông đồ, các con cũng đừng bao giờ tìm sự thành công, lời hoan hô của người đời, nhưng hãy mộ mến đời sống âm thầm, làm việc tông đồ trong sự yên lặng, khiêm nhượng, chu toàn và trung thành với bổn phận hàng ngày. Như thế là hy sinh tính ích kỷ, một tính xấu nguy hiểm nhất, một giò lưới dễ dàng và thường xuyên nhất, kẻ thù thường dùng để ngăn cản các con tiến bước. Lúc đó tâm lòng các con sẽ được thông dong, các con sẽ dễ nhìn biết thánh ý Chúa và sẵn sàng hoàn thành ý Chúa một cách trọn vẹn hơn.
Kính thưa quý thính giả, sau đây kính mời quý vị theo dõi bài viết của Khuyết Danh do Bùi Hữu Thư trích dịch với tựa đề Cái Bát Gỗ. Tôi cam đoan bạn sẽ nhớ được câu chuyện của cái bát gỗ này vào ngày mai, tuần tới, tháng tới hay năm tới nữa. Một ông già gầy yếu phải dọn đến ở chung với con trai, con dâu và một đứa cháu nội lên 4 tuổi. Ông già hai tay run rẩy, mắt đã mờ, chân bước không vững. Cả gia đình ngồi ăn chung nơi bàn ăn. Nhưng người ông lớn tuổi, với hai tay lụng cụng và đôi mắt kèm nhèm, khiến cho việc ăn uống rất khó khăn. Những hạt đậu rớt từ muỗng xuống sàn nhà. Khi ông với tay lấy ly sữa, thì sữa đổ tóe ra khăn bàn. Người con trai và con dâu rất bực mình vì phải lau chùi dọn dẹp cho ông. Người con trai nói, chúng mình phải làm một cái gì để giải quyết vấn đề này. Anh chán ngấy cái vụ ông đánh đổ sữa, ăn uống nhồm nhoàm và đánh đổ thức ăn trên sàn nhà. Do đó, hai vợ chồng bàn nhau đặt một cái bàn trong góc phòng. Ở đó người ông phải ngồi ăn một mình, trong khi cả gia đình ăn uống vui vẻ. Vì ông cụ đã đánh vỡ mấy cái đĩa, thức ăn của ông được bỏ vào một cái bát gỗ. Khi cả gia đình liếc nhìn về phía ông cụ, đôi khi thấy ông chảy nước mắt khi phải ngồi một mình. Vậy mà, mỗi khi ông đánh rơi muỗng đĩa hay đánh đổ thức ăn, hai vợ chồng vẫn còn la rầy ông. Đứa cháu 4 tuổi quan sát mọi sự trong thinh lặng. Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn. Anh ta dịu dàng hỏi, con đang làm gì vậy? Đứa bé cũng trả lời dịu dàng không kém. Ồ, con đang làm một cái bát nhỏ cho ba và mẹ ăn khi con lớn lên. Nó cười và tiếp tục làm việc. Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ không nói nên lời. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt họ. Dù không nói ra lời, cả hai đều hiểu phải làm cái gì. Tối hôm ấy, người con trai cầm tay bố và dịu dàng dắt ông cụ trở về bàn ăn của gia đình. Và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời ông cụ được ngồi ăn chung với gia đình. Và từ đó cả chồng lẫn vợ dường như không còn chú ý đến những lúc muỗng nĩa rơi, sữa bị đổ tràn hay khăn bàn bị dính bẩn. Điểm son của bài học này là dù bất cứ cái gì xảy ra hôm nay có tệ đến đâu, đời sống vẫn tiếp diễn và ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cũng học được rằng chúng ta có thể biết nhiều về một con người qua phản ứng của người này trước 4 điều này, là một ngày mưa buồn, người già yếu, mất hành lý và những dây đèn Giáng sinh bị vướng mắc. Tôi đã học được rằng, dù cho bạn có yêu hay không thương yêu cha mẹ bạn, bạn cũng sẽ nhớ tiếc họ khi họ đã đi ra khỏi cuộc đời của bạn. Tôi đã học được rằng, kiếm sống trong đời không giống như là tạo dựng một cuộc đời. Tôi cũng học được rằng, đời sống đôi khi ban cho ta một cơ may thứ hai. Tôi cũng học được rằng, chúng ta không thể nào chỉ biết tìm cách ôm bắt tất cả mọi sự trong đời. Chúng ta cũng phải có thể ném ra và cho đi. Tôi đã học được rằng, nếu chúng ta theo đuổi hạnh phúc, nó sẽ lẩn tránh ta. Nếu chúng ta tập trung vào gia đình, bạn bè, vào nhu cầu của người khác, vào công việc của mình và cố gắng làm mọi sự tốt đẹp nhất, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với ta. Tôi đã học được rằng, mỗi khi tôi quyết định một điều gì với một trái tim rộng mở, thì tôi thường quyết định đúng đắn. Tôi đã học được rằng, ngay cả khi tôi đang đau đớn, tôi không phải là nỗi đau cho kẻ khác. Tôi đã học được rằng, mỗi ngày qua, tôi phải vươn ra và chạm đến một người khác. Người ta thích những cử chỉ thân thiện, cầm tay, ôm chặt hay chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào vai. Tôi đã học được rằng, tôi còn phải học hỏi rất nhiều hơn nữa.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được hân hạnh đón chào Linh Mục John Bosco Trần Văn Thành, ngài là bề trên của Đan Viện Si Tô Châu Thủy tại Phan Thiết, Bình Thuận. Chúng tôi mời ngài lên giờ của mẹ để ngài có thể chia sẻ thêm cho chúng ta hiểu về thánh ý của Chúa. Vâng, con xin kính chào Linh Mục John Bosco Trần Văn Thành và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Tôi xin kính chào chị Kim Hà cũng như tất cả quý thính giả của Radio Giờ Của Mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa là cha chúng ta chúc lành cho chị cũng như tất cả quý thính giả của đài.
Vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha có thể chia sẻ cho chúng con hiểu thêm đó là làm sao mà nhận ra được thánh ý của Chúa trong đời sống của mình không cha?
Có lẽ cái thánh ý Chúa là một trong những cái vấn đề được đặt ra rất nhiều cho người chi giữ của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với những thực tế của cuộc sống, những đau khổ, những thất bại, hay đôi khi chúng ta đứng trước những quyết định phải chọn lựa, thì chúng ta tự hỏi, thế nào là thánh ý Chúa trên cuộc đời của tôi? Thánh ý Chúa muốn gì cho tôi? Bởi vậy, có thể nói thánh ý Chúa là một trong những vấn đề mà người chi giữ của chúng ta thường quan tâm, thường bận tâm, và có lẽ đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn để làm sao chúng ta có thể nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, rồi tại sao Chúa lại đòi hỏi loài người chúng ta làm theo thánh ý của Ngài?
Thực sự tôi nói thứ nhất để có thể nói là thứ nhất chúng ta sẽ đề cập đến làm sao chúng ta nhận ra thánh ý Chúa. Như tôi vừa nói, thánh ý Chúa là quả là một điều không dễ dàng với chúng ta để chúng ta nhận ra. đối với một số người họ cảm thấy như phân vân, không biết lựa chọn thế nào, không biết nhận ra thế nào, thì như Chúa thì chúng ta có thể đưa ra một vài cái tiêu chuẩn để dựa vào đó chúng ta có thể nhận biết thế nào là thánh ý Chúa. Thì các tiêu chuẩn thứ nhất mà chúng ta có thể quy chiếu vào đó chính là cái sự cầu nguyện. Bởi dù muốn dù không, người ký ức của chúng ta cần sự cầu nguyện. Qua sự cầu nguyện, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ Chúa, để chúng ta có thể trao đổi cách thân tình với Ngài. Và chính những giờ phút cầu nguyện có thể nói là một giờ phút lắng động nhất. Qua đó mọi người chúng ta có thể được lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta. Và thực sự đối với người ký ức của chúng ta, lời Chúa là một tiêu chuẩn quan trọng mà mỗi người chúng ta phải quy chiếu vào để chúng ta phác họa lên cái đường hướng cũng như cuộc sống của mỗi người chúng ta. Mặc dù lời Chúa có thể nói rằng không có thể phác họa ra từng chi tiết cụ thể trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu mà chúng ta thiếu cái sự hướng dẫn của lời Chúa, chắc chắn chúng ta không thể sống cái cuộc sống của người kia thiếu của chúng ta một cách tốt đẹp, và dĩ nhiên không thể thi hành thánh ý Chúa một cách tốt đẹp. Và như tôi vừa nói, cái giờ cầu nguyện là giờ thích hợp nhất để chúng ta được lắng nghe Thiên Chúa. Các chế độ lắng nghe là cái điều kiện tiên quyết của người môn đệ Chúa Kitô, của người Kitô hữu. Và chúng ta, nếu chúng ta đọc trong tin mừng của Thánh Luca, chúng ta thấy rằng Ngài rất nhấn mạnh về cái thái độ lắng nghe này. Với Thánh Luca, một trong những cái điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ Chúa Kitô là cái thái độ lắng nghe. Chỉ chính khi lắng nghe lời Chúa, chúng ta mới hiểu biết rằng Chúa muốn chờ đợi chúng ta những gì, Chúa muốn chúng ta phải làm gì trong những hoàn cảnh của cuộc sống. Bởi thế, cái sự lắng nghe này là điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Và cái sự lắng nghe này, như tôi nói, chỉ có thể có được qua cái đời sống cầu nguyện. Và cái tiêu chuẩn thứ hai mà chúng ta có thể dựa vào để chúng ta nhận biết thế nào là thánh ý Chúa, đó là những cái giáo huấn của giáo hội. Và giáo huấn của giáo hội là gì? Có lẽ chỉ là một cách cụ thể hóa hơn những giáo huấn mà tin mừng Chúa đã dạy trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, chẳng hạn như ngày nay những vấn đề như phá thai, đồng tính luyến ái hay sự chung thủy trong đời sống hôn nhân. Thì chính qua những văn kiện của giáo hội, giáo huấn của giáo hội trình bày cho chúng ta những đường nét cụ thể mà tin mừng chỉ phác họa một cái đường hướng cho mọi người chúng ta thấy mà thôi. Và dĩ nhiên còn cái điểm thứ ba đó là cái sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Bởi Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, mỗi người chúng ta có được tự do. Và chính cái sự tự do này, chúng ta vì có tự do, chúng ta phải có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Và cái sự tự do lựa chọn này, chúng ta Chúa để cho chúng ta có thể chọn lựa qua tất cả những gì chúng ta hiểu biết, qua tất cả những cái mà Công đồng Vatican II đã nói, tức là những dấu hiệu của thời đại, để nhờ đó mọi người chúng ta nhận ra cái điều Chúa muốn tôi làm gì một cách cụ thể trong giây phút này. Và chính nhờ đó mỗi người chúng ta phải quyết định hướng đi cho mình. Bởi lời Chúa cũng như giáo huấn của Thánh chỉ là cái gợi hứng, chỉ là cái gì hướng dẫn chúng ta. Và chính mỗi người chúng ta quyết định chọn lựa và có trách nhiệm về cái hướng đi của mỗi người chúng ta. Và cái điểm mà chúng ta, như chị Kim Hà vừa nêu ra, tại làm sao mà Chúa lại đòi hỏi chúng ta phải thi hành lời Chúa, thì chắc chắn chúng ta nhớ lại rằng trong tin mừng theo Thánh Marco cũng như tin mừng theo Thánh Luca, thì Chúa đã nói rằng chỉ những ai mà thi hành thánh ý Chúa mới là anh chị em, mới là cha mẹ của Ngài mà thôi. Điều đó muốn nói rằng chỉ khi nào chúng ta làm theo thánh ý Chúa thì chúng ta biết là những người thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Và chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã là cái mẫu gương cho chúng ta. Và Ngài đã nói tất cả cuộc đời của Ngài không gì khác hơn là tìm và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Và trong kinh lạy Cha mà Ngài dạy chúng ta cũng nói đến điều đó, xin cho ý Cha được thể hiện. Và nếu chúng ta thấy đọc trong thư gửi tín hữu Do Thái thì chúng ta cũng thấy tác giả cũng đã nhấn mạnh khi nói về Chúa Giêsu Kitô hy sinh và lễ vật thì Chúa không màng, nhưng Chúa chỉ muốn tạo cho con một thân xác. Chính vì thế con mới đến để con thưa rằng lạy Chúa, để con xin đến để làm theo thánh ý của Cha. Và tất cả cuộc đời Chúa Giêsu được gói chọn trong cái chữ đó, làm theo thánh ý của Cha. Thì đó là cái lý do mà tại làm sao mỗi người chúng ta, người ký tự của chúng ta được mời gọi để chúng ta thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Con xin cảm ơn Cha. Vậy thì bây giờ Cha có thể cụ thể, Cha có thể cho chúng con những cái phương cách nào thực tế đó là làm sao để mà thi hành thánh ý của Chúa không ạ?
Thực sự cái đây quả là một cái điều khó khăn để chúng ta thấy giữa những cái nhận thức của chúng ta về thánh ý Thiên Chúa và cái thi hành thánh ý Chúa luôn có một khoảng cách, và nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một cuộc chiến đấu không ngừng với chính chúng ta. Bởi đôi khi chúng ta cảm nhận rằng thánh ý Chúa là cái gì, nó đi ngược với lại những ước vọng, với những tâm tư, với những tình cảm của con người chúng ta. Nhưng chúng ta có một mẫu gương tuyệt hảo mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể noi theo. cái cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane đã nói lên cái cuộc chiến đấu mà mỗi người chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Trước chiến đấu mà Chúa Cha đã trao, Chúa Giêsu cảm thấy như mình muốn thoái thác, nhưng để rồi cuối cùng Ngài cũng phải thưa lên lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện. Thì cuộc đời của chúng ta, tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta có những hoàn cảnh, có những cuộc sống chúng ta đối diện những cái mà chúng ta cảm thấy rằng nó phi lý, hay cảm thấy rằng chúng ta không thể chấp nhận được với cái nhìn của con người. Nhưng chắc chắn tin vào Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tin vào Thiên Chúa quyền năng chúng ta, tin rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta, con đường Ngài dắt đến chúng ta đi là con đường tốt nhất. Và tất cả những gì mà chúng ta có đều là đến từ tình thương của Thiên Chúa. Thì khi đó tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cái mà đối với người đời có là cái điều nghịch lý, để chúng ta sẵn sàng chấp nhận những gì mà xảy đến trong đời chúng ta với một niềm tin thác tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng cái này là một kinh nghiệm cá nhân mà mỗi người chúng ta cũng có thể gặp trong cuộc sống.
Vâng, con cảm ơn Cha. Con cũng nghe Cha nói về cái đoạn Kinh Thánh thì Chúa có nói là thế nào là hạnh phúc thật sự, đó là nghe lời của Chúa và thi hành thánh ý của Chúa, là mẹ, là anh em của ta, mà cái đó cũng là niềm hạnh phúc thật sự của cuộc sống của con người trong đời sống vĩnh cửu. Thưa Cha, có những trường hợp mà nó xảy đến như con muốn hỏi Cha, đó là có những trường hợp một bà mẹ đau mà thấy một bầy con còn nhỏ quá mà bà đau, bà hấp hối, bà chết, làm sao những đứa con nó có thể chấp nhận cái đó và gọi là thánh ý của Chúa được, Cha?
Thực sự chúng ta thấy đối diện với đau khổ nó vẫn là một cái gì bí nhiệm đối với con người chúng ta. Gặp những hoàn cảnh đau khổ, có thể đôi khi chúng ta hỏi tại làm sao mà đau khổ, và đôi khi chúng ta có một tư tưởng có thể nói phần nào muốn phản loạn, muốn đứng lên chống đối Thiên Chúa. Nếu có Thiên Chúa thì tại sao lại có đau khổ, tại sao lại Chúa lại để cho những cái đau khổ này xảy đến với con? Thực sự đối với con người chúng ta vẫn là một cái huyền nhiệm, mà trước cái tất cả những đau khổ đó thì cái thái độ của người Kitô của chúng ta, người Kitô của chúng ta không phải là người không có đau khổ, nhưng là người biết nhìn đau khổ với cái nhìn của đức tin. Chắc chắn khi theo Chúa, Chúa không bảo chúng ta rằng chúng ta không phải đau khổ, không phải thoát tất cả những cái gì mà bất cứ người nào trong cuộc sống có thể xảy đến. Nhưng cái niềm tin vào Kitô, vào Chúa giúp cho chúng ta có một cái nhìn khác, một cái nhìn có thể vượt qua được tất cả những cái đường tầng thường của con người chúng ta, để chúng ta đón nhận tất cả trong tình thương của Thiên Chúa. Dĩ nhiên trong những giây phút đầu tiên đối diện những đau khổ, những thử thách thất bại đó, chúng ta cảm thấy thất vọng, đau khổ. Nhưng rồi qua cái giây phút đó, chúng ta bình tâm lại, chúng ta vẫn nhận ra rằng con đường của Thiên Chúa vẫn là con đường yêu thương. Và chắc chắn cái điều mà chúng ta nhìn thấy vẫn chỉ là một cái nhìn trước mắt, còn Thiên Chúa, cái nhìn của Ngài vượt qua cái nhìn của chúng ta, Ngài biết cái điều gì tốt hơn cho tương lai của chúng ta. Và chính trong cái niềm tin thác tại đó, chúng ta có thể can đảm, chúng ta chấp nhận tất cả những cái gì xảy đến cho cuộc đời của chúng ta với niềm tin tưởng và phó thác như thế.
Con xin cảm ơn Cha. Thưa Cha, con được biết là Cha cũng sẽ về Việt Nam sớm, thì bây giờ con muốn hỏi thêm Cha về tình trạng của Đan Viện Sito Châu Thủy đó, những cái khó khăn đó, Cha.
Thực sự về chúng tôi thì Đan Viện của chúng tôi được thành lập năm 1971 tại một cái vùng đất có thể nói là cũng không được tốt lắm, khô khan, sỏi đá. Và chúng tôi để sinh sống, mà chúng tôi cũng cố gắng lao động hàng ngày để có thể có được cái thành quả lao động của mình, để không những nuôi sống mình và đồng thời có thể giúp đỡ anh em nghèo. Nhưng vì chúng ta thấy ở một cái vùng đất mà khô khan, kém mồm mỡ như thế thì cái công sức mình bỏ ra rất nhiều, nhưng mà cái thành quả mình đôi khi mình đạt không được như ý muốn. Thì đó cũng là cái nỗi băn khoăn của chúng tôi. Vì nếu có thể nói để sinh sống, chúng tôi có thể dùng đôi bàn tay của mình, khối óc của mình để có thể sống qua ngày, nhưng để có thể trợ giúp và phát triển anh gọi đăng tu, cũng như để giúp đỡ những anh em nghèo ở chung quanh, thì cái đó là một điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng mình không có khả năng. Vì vậy chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những quý vị có thể được, có thể cùng cộng tác với chúng tôi để có thể giúp đỡ tất cả những anh em nghèo chung quanh, đồng thời giúp chúng tôi phát triển cái ơn gọi đan tu.
Vâng, con xin cảm ơn Cha. Xin Cha vui lòng cho chúng con địa chỉ và số phone của Cha ở Bình Thuận được không ạ?
Dạ, nếu mà để liên lạc theo thư từ thì xin quý vị có thể gửi thư tới Đan Viện Châu Thủy, hộp thư 002 La Di, Bình Thuận. Còn số điện thoại là 062 870 756. Tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 062 870 756.
Vâng, con xin cảm ơn cha. Con luôn luôn băn khoăn về những tình trạng của các cha, các sơ sống đời đan tu, không hoạt động bên ngoài mà chỉ lao động và cầu nguyện. Thì rất là nhiều khó khăn, nhưng mà các cha, các sơ cũng ít khi nào kêu gọi để được người khác giúp đỡ. Cho nên thưa quý thính giả, nếu quý vị có thể giúp đỡ được thì xin quý vị lưu tâm giúp đỡ cho tất cả những đan viện Si Tô hoặc đan viện Miền Đức hoặc là dòng Camelo, bởi vì chính các ngài là những người luôn luôn cầu nguyện, hy sinh, ăn chay cũng như là làm mọi điều để có thể mà cầu nguyện ca ngợi Chúa. Và chính nhờ vì vậy lòng thương xót của Chúa đổ xuống tràn hòa trên tất cả mọi người. Các ngài chính là những ân nhân của chúng ta, của nhân loại. Vậy xin quý vị vui lòng giúp đỡ, đặc biệt là cho đan viện Si Tô Châu Thủy của cha Trần Văn Thành. Con xin cảm ơn cha đã bỏ thời giờ đến với giờ của mẹ để chia sẻ với chúng con về đề tài thánh nhân của Chúa, bởi cái đó là những điều mầu nhiệm mà chúng con không hiểu nổi. Cảm ơn cha và xin Chúa chúc lành cho cha.
Xin cảm ơn chị Kim Hà. Xin kính chào tất cả quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: bà cụ Teresa và bà Barbara Hứa. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 57 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: bà Teresa Phạm 100 đô, một bà ẩn danh 100 đô, bà Mai Nguyễn 100 đô, bà Barbara Hứa 150 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 507 đô, và chúng tôi đã gửi cho Linh Mục Nguyễn Thanh Đương 400 đô. Như vậy, quỹ còn lại là 107 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân của quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một loạt bài với tựa đề là Những Phép Lạ Của Áo Đức Bà Màu Nâu, trích trong spiritdaily.com, Kim Hà truyền ngữ, và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Thứ nhất, áo Đức Bà làm cho người tội lỗi hoán cải vào giờ chót. Một vị linh mục ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, kể lại rằng, một hôm, tôi được người ta gọi đến bên giường bệnh của một người đàn ông đã bỏ đạo và từ bỏ các phép bí tích từ nhiều năm rồi. Ông ta thật sự không muốn gặp và nói chuyện với tôi. Vì thế, tôi xin ông ta hãy nhìn vào cổ áo Đức Bà mà tôi đang cầm. Rồi tôi hỏi ông rằng, ông có muốn tôi đeo cổ áo Đức Bà vào cổ của ông không? Tôi không bảo ông làm thêm việc gì nữa đâu. Bệnh nhân đồng ý mặc áo Đức Bà, và trong vòng một tiếng đồng hồ, ông ta chịu xưng tội và làm hòa với Thiên Chúa. Điều này không làm cho tôi ngạc nhiên, bởi vì trong 700 năm nay, Đức Mẹ Maria luôn làm nhiều việc lành qua áo Đức Bà của mẹ.
Thứ hai, áo Đức Bà cứu các linh hồn hấp hối được ơn chết lành. Trong ngày mà Đức Mẹ Maria ban áo Đức Bà cho Thánh Simon Stock, thì lãnh chúa Peter thành linh tân đến kêu Thánh Simon một cách vội vã. Ông ta nói rằng, xin cha vui lòng đến nhà con gấp vì anh của con đang chết trong tuyệt vọng. Thánh Simon vội vàng đến bên giường người bệnh. Khi đến nơi, Thánh Simon bèn đặt áo Đức Bà ở trên người bệnh, rồi ngài xin Đức Mẹ Maria nhân lành, hãy giữ lời hứa của mẹ. Ngay lập tức, người bệnh hối cải và chết trong ơn nghĩa và sự chúc lành của Thiên Chúa. Đêm hôm ấy, người chết hiện về với người em là lãnh chúa Peter thành linh tân và nói rằng, em ơi, anh đã được Đức Mẹ Maria là nữ vương quyền phép nhất cứu mạng anh với cổ áo Đức Bà mà vị linh mục đặt trên anh như một khiên thuẫn.
Thứ ba, Đức Giáo Hoàng Gregory X và áo Đức Bà. Thánh Alfonso kể chuyện. Có những người của thời đại mới thường ngạo cười những ai mặc áo Đức Bà. Họ cho rằng mặc áo Đức Bà là điều vô lý. Tuy nhiên, có nhiều vị giáo hoàng chấp nhận và khuyến khích các giáo dân hãy mặc áo Đức Bà. Một điều lạ lùng là, chỉ 25 năm sau, khi có thị kiến về áo Đức Bà, Trần Phước Giáo Hoàng Gregory X đã mặc áo Đức Bà và khi Ngài chết. Áo Đức Bà vẫn ở trong cổ của Ngài. Khi ngôi mộ của Ngài được mở ra vào 600 năm sau khi Ngài qua đời, áo Đức Bà của Ngài vẫn còn nguyên vẹn.
Thứ tư, áo Đức Bà không bị hư hại với thời gian. Hai đấng sáng lập hai dòng nổi tiếng là Thánh Alfonso và Thánh Gioan Bosco Salesian đều hết lòng sùng kính Đức Mẹ núi Camelo. Cả hai vị thánh này cùng mặc áo Đức Bà màu nâu. Khi hai ngài chết và được chôn trong áo linh mục và áo Đức Bà, rất nhiều năm sau đó, khi các ngôi mộ của hai ngài được khai quật, thì thể xác và áo linh mục đều hư hại và trở nên bụi đất. Nhưng áo Đức Bà màu nâu của các ngài đeo trên cổ vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại với thời gian. Áo Đức Bà của Thánh Alfonso hiện được triển lãm nơi tu viện của Ngài ở Roma.
Thứ năm, áo Đức Bà là vật thánh chống lại ma quỷ. Các bạn sẽ hiểu tại sao ma quỷ chống lại những ai quảng bá cho việc mặc áo Đức Bà khi bạn nghe câu chuyện của bậc đáng kính Francis Ypres. Một ngày kia, cổ áo Đức Bà của Ngài rơi ra. Khi Ngài thay áo khác thì ma quỷ chu chéo lên. Hãy cởi ngay cái áo đang giật rất nhiều linh hồn ra khỏi tay chúng tao. Lúc ấy, bậc đáng kính buộc ma quỷ phải công nhận rằng ba điều làm cho ma quỷ sợ hãi nhất là danh thánh Chúa Giê-xu, danh thánh Mẹ Maria và áo Đức Bà màu nâu Camelo. Điều thứ tư là chuỗi mân côi nữa.
Thứ sáu, áo Đức Bà bảo vệ những ai mặc áo ấy. Thánh Phêrô Clave vĩ đại, tức là The Great Peter Clave, là một vị anh hùng khác của Thiên Chúa. Ngài đã sử dụng áo Đức Bà để bảo vệ con cái Chúa. Mỗi tháng người ta gửi 1.000 người nô lệ đến vùng Cartagena, nước Colombia, Nam Mỹ. Thánh Peter bảo đảm sự cứu độ cho những người trở lại với Chúa. Trước tiên, Ngài dạy giáo lý cho họ, rồi Ngài ban phép rửa tội và mặc áo Đức Bà cho họ. Nhiều người phản đối việc làm hăng say của Ngài, nhưng Thánh Peter tin tưởng rằng Mẹ Maria sẽ bảo vệ hơn 300.000 người được ơn trở lại đạo.
Thứ bảy, Đức Mẹ Maria bảo vệ một tu viện. Vào một ngày trong năm 1944, một tu sĩ dòng Camelo ở đất thánh Do Thái được gọi đến một trại tập trung để ban các bí tích cuối cùng cho người hấp hối. Người tài xế Ả Rập bắt vị linh mục phải rời khỏi xe bus 4 dặm trước khi đến trại vì con đường toàn là bùn, rất nguy hiểm. Sau khi đi bộ được 2 dặm, thì vị linh mục này cảm thấy mình bị chìm sâu dần trong vũng bùn. Trong khi vụng vẫy để thoát ra khỏi vũng bùn, thì Ngài lại rơi vào một ao bùn. Biết rằng mình sắp chết trong nơi cô tịch này, vị linh mục nghĩ đến Đức Mẹ Maria và áo Đức Bà của Mẹ. Ngài bèn hôn áo Đức Bà mà Ngài đang mặc. Lúc ấy Ngài mang tu phục dòng của Ngài. Rồi Ngài nhìn về hướng núi Thánh Camelo, nơi phát xuất lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Ngài kêu to lên, lạy Mẹ Thánh Camelo, xin Mẹ cứu giúp con, xin Mẹ cứu con với. Một lúc sau, Ngài thấy mình đang đứng trên vùng đất khô cứng, mà không phải là ao bùn nữa. Về sau, Ngài chia sẻ như thế này, tôi biết chắc rằng Đức Mẹ Maria đã cứu tôi qua áo Đức Bà màu nâu. đôi giày của tôi đã chìm trong vũng bùn, bản thân tôi cũng bị bao phủ bằng bùn, nhưng tôi được thoát ra khỏi vũng bùn. Vừa đi hai dặm đường còn lại, tôi vừa ca ngợi Đức Mẹ Maria.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.